ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ hai, mùng 1 tháng 9 năm 2008 gồm có tin quan trọng tuần qua, thời sự, niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu thánh kinh và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi nhà cầm quyền và giới lãnh đạo tôn giáo tại Ấn Độ hãy nỗ lực chấm dứt bạo động. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ tư tuần qua, Đức Thánh Cha đã mạnh mẽ lên án các cuộc tấn công nhắm vào chính sự sống thánh thiêng mà mọi người phải tôn trọng. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ tình liên đới với các tín hữu, nạn nhân của những cuộc bạo động do những người Ấn giáo cực đoan tại bang Orissa gây ra. Ngỏ lời với các giới chức thẩm quyền đạo đời tại Ấn Độ, Ngài kêu gọi hãy hợp tác với nhau để tái lập sự chung sống hòa bình giữa các cộng đồng. Đức Thánh Cha đã nói lên sự đau buồn sâu xa của Ngài trước các tin tức về những vụ bạo động chống lại các cộng đồng Kitô tại bang Orissa. Trước đó, trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã ôn lại tiểu sử của Thánh Phaolô tông đồ dân ngoại, mà năm nay giáo hội đang mừng ngày sinh lần thứ 2000 của Ngài. Đức Thánh Cha tóm tắt tiểu sử của vị thánh này như sau: sinh tại thành Tarso vào khoảng năm thứ 8 trước Công nguyên, mặc dù mang tên Latin và có nguồn gốc Roma, thánh nhân lại nói tiếng Hy Lạp. Ngài là nơi gặp gỡ của ba nền văn hóa Do Thái, Hy Lạp và La Mã. Có lẽ nhờ thế mà Ngài đã có thể đứng ra làm trung gian giữa các nền văn hóa. Được theo học với giáo trưởng Do Thái Gamaliel tại Jerusalem, Thánh Phaolô đã từng sống theo những quy tắc nghiêm khắc nhất của những người biệt phái. Đây là lý do khiến Ngài xem Chúa Giêsu như một đe dọa cho Do Thái giáo và đã không ngần ngại bắt hại các tín hữu Kitô. Và như Ngài kể lại, khi đang trên đường đi Damascus để ngăn chặn sự bành trướng của Kitô giáo mà Ngài gọi là một giáo phái, thì Ngài đã được Chúa Giêsu hiện ra và cải hóa. Ôn lại tiểu sự của Thánh Phaolô, Đức Thánh Cha nói đến các chuyến đi truyền giáo, qua đó thánh nhân phải trải qua không biết bao nhiêu gian lao thử thách. Nhưng Ngài nói, tôi làm mọi sự vì tin mừng. Đức Thánh Cha nói, chỉ có một tâm hồn được tràn ngập ánh sáng của Chúa Kitô mới có thể sống cho một cam kết như thế. Và Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ của Ngài như sau: chúng ta hãy cầu xin Chúa chiếu rọi ánh sáng ấy vào tâm hồn chúng ta, để chúng ta cũng mang ánh sáng của tin mừng và chân lý của Chúa Kitô đến cho thế giới. Tin Roma. Đức Hồng Y Jean-Louis Thorin, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên Tôn, đã kêu gọi các nhà lãnh đạo tôn giáo hãy quảng bá một khoa sư phạm về hòa bình. Phát biểu trước 8.000 tham dự viên Đại hội Phong trào Hiệp thông và Giải phóng hiện đang diễn ra tại Rimini, Đức Hồng Y Thorin đã nói đến hòa bình thế giới và đặc biệt nhắc đến tình hình tại vùng Caucasus. Về các cuộc bạo động chống Kitô giáo tại Ấn Độ, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên Tôn đã phát biểu như sau: Hội đồng Tòa Thánh mà tôi là Chủ tịch sẽ gia tăng các cuộc tiếp xúc với thế giới Ấn giáo. Ngài cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc trao đổi các nơi thờ phượng trong quan hệ với thế giới Hồi giáo. Ngoài ra, cũng trong bài phát biểu tại Đại hội của Phong trào Hiệp thông và Giải phóng tại Rimini, Italia, Đức Hồng Y Thorin khẳng định rằng hòa bình cũng như chiến tranh đều phát xuất từ tâm hồn con người. Đức Hồng Y nói, các nhà lãnh đạo tôn giáo cần phải quan tâm quảng bá một khoa sư phạm về hòa bình, bởi vì chiến tranh xuất phát từ trái tim của mỗi người trong chúng ta. Mỗi lần chúng ta sợ người khác vì người đó khác với chúng ta, mỗi lần chúng ta xem người khác như một đối thủ, mỗi lần chúng ta bày tỏ nỗi khao khát muốn chiếm hữu, muốn luôn có nhiều tiền hơn, đó là những mầm móng của chiến tranh. Tình Ấn Độ. Đức Giám mục Giáo phận Cuttack, bang Orissa, Ấn Độ, tuyên bố rằng chủ nghĩa dân tộc Ấn giáo là một ung nhọt đối với Ấn Độ. Đức Cha nói rằng cội nguồn của chủ nghĩa này, như được bày tỏ trong tổ chức thiện nguyện quốc gia, chính là chủ nghĩa Đức Quốc xã của Hitler. Trong một cuộc nói chuyện với hãng thông tấn Công giáo Á Châu, Đức cha kể lại tình hình giáo dân dưới sự coi sóc của ngài, hai ngày sau khi các thành phần ấn giáo cực đoan tấn công vào các nhà thờ, các trung tâm mục vụ, các giáo xứ và các dòng tu. Cha Thomas, giám đốc của trung tâm mục vụ giáo phận, đã phải bỏ trốn vào rừng. Sự thiệt hại của trung tâm có thể lên đến 15 triệu ruby. Theo Đức Giám mục giáo phận Kutak, các cuộc bạo động chống Kitô giáo bắt nguồn từ ý thức hệ Đức Quốc xã của Hitler. Ông Gonvanka, một thành viên sáng lập của tổ chức thiện nguyện ấn giáo, đã viết trong một tác phẩm rằng ông đã lấy những tư tưởng của ông từ chủ nghĩa Đức Quốc xã. Đức Giám mục Kutak giải thích rằng các tín hữu Kitô tại bang Orissa bị tấn công cũng chỉ vì Kỳ Thánh Giá. Hơn 94% dân số tại bang này theo Ấn giáo, Kitô giáo chỉ chiếm khoảng 2%. Nhưng Đức Cha khẳng định rằng, mặc dù số đông muốn triệt hạ Thánh Giá, nhưng rễ của Thánh Giá cắm sâu đến độ ung nhọt của chủ nghĩa dân tộc Ấn giáo sẽ không thể thắng được. Giáo hội sẽ là ánh sáng cho các thế hệ tương lai. Tin Roma. Đức Thánh Cha chào mừng các tham dự viên đại hội lần thứ 29 của phong trào Hiệp Thông và Giải Phóng. Được biết, đại hội lần thứ 29 của phong trào Hiệp Thông và Giải Phóng đã được khai mạc tại Rimini, Italia, hôm Chủ nhật 24 tháng 8, với chủ đề là tác nhân hành động hay không là gì cả. Đức Hồng Y Tarcisio Pertone, quốc vụ khanh tòa thánh, đã trao lá thư của Đức Thánh Cha cho Đức Cha Francesco Lampiasi, giám mục Rimini, để chúc mừng đại hội. Trong lá thư, Đức Thánh Cha nêu lên câu hỏi, thế nào là tác nhân hành động? Và Ngài đã giải thích như sau, là tác nhân hành động là người hiến thân cho Thiên Chúa, đứng mời gọi họ cộng tác trong chương trình cứu độ phổ quát của Ngài. Nhắc lại chủ đề của đại hội, Đức Thánh Cha đã viết như sau, chỉ có Chúa Kitô mới có thể vén mở cho con người thấy được phẩm giá đích thực của nó, và thông truyền cho con người ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Theo Đức Thánh Cha, với những phương tiện truyền thông, con người thời đại nghĩ rằng là tác nhân hành động có nghĩa là trở thành một con người tiến tâm. Đức Thánh Cha viết rằng, Kitô giáo thì trái lại, cho chúng ta thấy một nghịch lý được thực hiện nơi Thánh Phaolô, là đương đầu với nhiều khó khăn hơn cả niềm vui và sự an ủi. Con người được tạo thành để đạt đến cùng đích vĩnh cửu là biết Thiên Chúa, và để đạt được điều đó thì điều quan trọng không phải là danh tiếng hay sự thành đạt. Chúa Kitô thông truyền cho con người ý nghĩa của cuộc sống, và khi người tín hữu đi theo Ngài cho đến cùng, họ sẽ để lại trong lịch sử một dấu ấn lâu bền. Đó là dấu ấn của tình yêu mà họ muốn làm chứng, bởi vì họ đã cắm rễ sâu trong tình yêu. Đức Thánh Cha mong ước rằng những suy tư trên đây giúp các tham dự viên đại hội lần thứ 29 của phong trào Hiệp Thông và Giải Phóng gặp gỡ Chúa Kitô để hiểu rõ hơn giá trị của đời sống Kitô và thực hiện ý nghĩa ấy bằng cách trở thành những tác nhân phục vụ sứ mệnh của giáo hội. Tin Việt Nam. Giáo phận Bắc Ninh hiệp thông cầu nguyện cho giáo xứ Thái Hà. Hôm ngày 28 tháng 8, Linh Mục Du Xe Trần Quang Vinh, Tổng đại diện giáo phận Bắc Ninh, đã gửi cho các cha, các chúng sinh, các tu sĩ nam nữ và các ban hành giáo, cùng toàn thể giáo dân trong giáo phận Bắc Ninh, một bức thư kêu gọi hiệp thông cầu nguyện cho giáo xứ Thái Hà. Nội dung bức thư như sau. Anh chị em thân mến, đất đai là nỗi bức xúc của nhiều tập thể và cá nhân hiện nay, và cũng là một vấn đề gay gắt và phức tạp. Nhiều vụ việc phải tốn nhiều giấy mật, mất nhiều thời gian điều tra, phúc tra. Tòa án sơ thẩm, phúc thẩm đã phải xử nhiều lần, kéo dài nhiều năm cho một vụ án, thật lãng phí và bất an cho người dân. Chúng ta đã biết, trước lễ Giáng sinh năm 2007, song song với vụ việc tòa khâm sứ là việc bà con giáo dân nhà thờ Thái Hà, Hà Nội dòng Chúa Cứu Thế. Cũng xảy ra vụ tranh chấp đất đai giữa giáo dân và công ty Mai Chiến Thắng. Tới nay, đã hơn 8 tháng bất kể nắng mưa, bà con giáo dân giáo xứ Thái Hà vẫn kiên trì cầu nguyện trong thánh lễ, cầu nguyện trên đường đi, cầu nguyện trên mảnh đất thiêng. Mà nguyện vọng của giáo dân xứ Thái Hà vẫn chưa được giải quyết. Sau lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, sự việc càng căng thẳng hơn, phức tạp hơn, như thông tin đại chúng đã cho hay. Anh chị em thân mến, nhà thờ Thái Hà Hà Nội, ta quen gọi là nhà thờ đền, tức đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hàng thế kỷ nay vẫn là điểm đến của đông đảo bà con giáo dân Hà Nội, cũng như các tỉnh miền Bắc như Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Phú Thọ. Số người đến với Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ngày một đông, nhất là thứ bảy đầu tháng. Nhà thờ phải cơi nới nhiều lần, sân cũng phải lợp tạm mái để bà con ngồi dự lễ, mà vẫn chưa đủ. Càng chật chội, bà con giáo dân càng bức xúc, đất đai của nhà thờ Thái Hà rộng rãi, có đủ giấy tờ sở hữu từ những năm đầu thế kỷ trước, đã được sử dụng không đúng mục đích, nay muốn xin lại để phục vụ đời sống tâm linh, trong đó có giáo dân chúng ta, mà vẫn chưa được đáp ứng. Vì vậy, trong tinh thần hiệp thông với giáo xứ Thái Hà, chúng tôi xin toàn thể giáo phận Bắc Ninh, với bài hát cầu cho giáo phận sau kinh tối, để cầu cho giáo phận, cho Đức Tân Giám Mục, cho ngày đại lễ Đức Mẹ Mân Côi lần thứ 125, thêm ý cầu nguyện cho nhà thờ đền. Xin Chúa nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hướng dẫn và soi sáng, để các nhà hữu trách sớm giải quyết vụ việc được công bằng và hợp lý, tránh đi những diễn tiến xấu hơn, trong khi đất nước chúng ta còn bao việc lớn cần phải làm. Thủ đô Hà Nội lại mới được mở rộng thêm, cần dành nhiều trí lực cho những công việc phải làm ngay, rất cần đến việc an dân và đoàn kết toàn dân. Nhân dịp này chúng tôi cũng xin được lưu ý, khi chúng ta có dịp đến với nhà thờ đền, đến với Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin anh chị em hãy bình tâm, kiên trì cầu nguyện. Trong khi chờ chính quyền giải quyết, tránh mọi lời nói, hành động làm tổn thương đến tình đoàn kết dân tộc. Chúc anh chị em an khang thánh thiện, tràn đầy niềm vui và hy vọng. Linh Mục Giuse Trần Quang Vinh, Tổng đại diện Giáo phận Bắc Ninh.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Vài nét về khóa thường huấn dành cho các hội đồng giáo xứ tại giáo phận Thanh Hóa từ ngày 19 tháng 8 đến ngày 22 tháng 8. Thời gian 3 ngày rất ngắn ngủi, với thời tiết nóng bức, lịch học xích sao, không bàn kê tập vở, nhưng gần 250 sinh viên cao tuổi đều hăng hái tham gia đầy đủ các tiết học, chăm chỉ lắng nghe và vui vẻ tham gia mọi trò chơi, những sinh hoạt tập thể. Nơi ăn chung ở còn nhiều hạn chế, nhưng trên mọi khuôn mặt luôn sáng lên niềm vui vì được quy tụ bên nhau dưới mái nhà chung của giáo phận. Được gặp gỡ, sống với vị chủ chăn thân yêu, có cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với những đồng nghiệp của mình. Nhất là được cảm nhận tình thương mến của mọi thành phần trong giáo phận. Qua sự tận tình giảng dạy của ban giảng huấn, gồm Đức Cha Giuse, quý cha và quý thầy thuộc giáo phận, sự lo lắng mọi nhu cầu vật chất của cha quản lý, quý nữ tu và các chú trong tòa giám mục, sự động viên thăm hỏi của Đức Cha Giuse và mọi người. Tuy có nhiều bất cập trong lần tổ chức đầu tiên, nhưng sau 18 tiết học, với nội dung trình bày về vai trò và sứ mạng chuyên biệt của Hội đồng Giáo xứ trong bối cảnh lịch sử của giáo phận từ xưa cho đến nay, hầu hết quý giáo chức đều ý thức rõ trách nhiệm đóng góp của mình cho sự nghiệp giáo phận, giáo xứ và giáo họ. Một thành viên đã chia sẻ với Đức Cha Giuse, con có ý định sau khi tham gia khóa học về, sẽ xin nghỉ luôn. Nhưng bây giờ, con đã quyết tâm sẽ tiếp tục công việc cho đến già, khi nào không thể làm được nữa mới thôi. Trong buổi lễ tổng kết, một đại diện cho gần 250 học viên đã hân hoan bày tỏ lòng tri ân về sự quan tâm của Đức cha Giuse đối với các giáo chức, và nhất là đã có sáng kiến tổ chức khóa thường huấn. Nhờ đó, mọi người ý thức được vai trò quan trọng của mình là cánh tay nối dài của các linh mục, nên nguyện hứa sẽ đem hết khả năng, sự hiểu biết và lòng yêu mến để phục vụ cho sự nghiệp chung. Cha Giuse Nguyễn Văn Bình và cha Giuse Phạm Văn Quế, thường vụ xứ chính tòa, đều bày tỏ niềm vui vì được đón nhận và phục vụ quý chức. Tuy cơ sở hạ tầng còn thiếu thốn, nhưng nhờ đó, mọi người biết yêu thương nhau và yêu thương giáo phận nhiều hơn. Trước khi tuyên bố bế mạc khóa thường huấn, cha Tổng đại diện Phêrô Vũ Tiến Phúc cho rằng, kết thúc khóa học không phải là kết thúc việc học, nhưng là mở ra cánh cửa để biến những gì đã học thành hành động cụ thể trong đời sống đức tin. Thánh lễ tạ ơn diễn ra thật sốt sắng, thật cảm động với phần nghi thức sai đi. Khi chủ tế hỏi, anh chị em có muốn thành tâm chu toàn nhiệm vụ dưới sự hướng dẫn của các cha xứ, có muốn hợp tác trong việc điều hành, xây dựng công bình, bác ái, tình yêu thương trong giáo xứ, và tận dụng mọi khả năng Chúa ban để phục vụ không? Tất cả đồng thanh hô lớn, thưa con muốn. Lúc ấy tôi cảm nhận rằng, tiếng nói ấy đã phát xuất từ tận sâu thẳm của cõi lòng, của con tim yêu mến giáo phận, chứ hoàn toàn không phải là lời thưa trên môi miệng. Và khi sáu vị đại diện cho sáu giáo hạt đưa cao sách tin mừng và nến sáng nhận từ tay vị chủ tế, thì mọi người cùng hát vang: đoàn ta cất bước theo Chúa đi vào đời, phục vụ không cần đền đáp, phục vụ ơn nghĩa không chờ đáp lại. Đức cha Giuse đã vui mừng nói với mọi người, với tâm tình người cha chung trong đại gia đình giáo phận, lòng cha bồi ngồi khi thấy chúng ta chưa đủ phương tiện để tiếp đón và phục vụ những người quanh năm suốt tháng làm việc không công cho giáo xứ cũng như giáo phận. Nhưng qua khóa thường huấn này, cha cảm thấy tự hào và đầy hy vọng khi nghĩ đến một đội ngũ cán sự hùng hậu và nhiệt thành. Những kiến thức chúng ta nhận được trong những ngày qua không quan trọng cho bằng chúng ta đã được gặp gỡ nhau, ở bên nhau và phục vụ nhau. Dù đây là lần đầu tiên, nhưng chúng ta đã có thể tự túc về mọi phương diện. Từ khâu tổ chức, soạn giáo án, giảng huấn, hình ảnh, tư liệu, cho đến việc làm chứng chỉ và các khâu ăn uống, phục vụ khác, đều là cây nhà lá vườn. Điều đó cho chúng ta có quyền hy vọng về khả năng tiềm tàng của giáo phận. Hãy trở về với quyết tâm mới. Hãy chung thủy với sứ mệnh của mình trong niềm tin tưởng vào ơn Thánh Chúa và sự cộng tác của mọi người. Vân Sơn và Nhật Vi tường thuật từ Việt Nam. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học với Mai Hương. Niềm tin và phép lạ. Đây là đề tài của mục Niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Phép lạ vốn là một từ quen thuộc trong Kitô giáo. Các sách tin mừng ghi lại rất nhiều phép lạ do chính Chúa Giêsu thực hiện. Lịch sử của giáo hội Công giáo từ 2000 năm qua cũng đầy những trang về các phép lạ. Riêng trong hồ sơ phong thánh cho những vị không phải là tứ đạo, giáo hội cũng đòi hỏi phải có phép lạ được thực hiện do sự can thiệp của các vị ấy. Thật ra, phép lạ không hẳn là một luận cứ về chân lý của Kitô giáo. Trong các sách Tin Mừng, phép lạ không được xem như là một bằng cớ cho sự thật của giáo lý Kitô giáo, hoặc ngay cả sự hiện hữu của thế giới siêu nhiên. Chúa Giêsu đã làm nhiều phép lạ, nhưng Ngài cũng không xem các phép lạ như một nền tảng cho đức tin. Nói cách khác, bảo rằng trong Kitô giáo, các phép lạ làm phát sinh đức tin là một điều sai lầm. Các sách Tin Mừng không ngừng khẳng định điều đó. Trong bài dụ ngôn về người phú hộ và người nghèo tên là Lazaro, được ghi lại trong Tin Mừng theo Thánh Luca đoạn 16, chúng ta thấy rõ rằng phép lạ không đương nhiên làm phát sinh niềm tin. Sau khi chết, người giàu bị trầm luân trong hỏa ngục. Ông kêu cầu tổ phụ Abraham hãy sai Lazaro về trần gian để cảnh cáo các anh em của ông, để họ thay đổi cuộc sống, hầu không phải bị luận phạt như ông. Câu trả lời của tổ phụ Abraham thật ý nghĩa. Nếu họ không nghe Môi-se và các tiên tri, thì ngay cả có ai từ cõi chết sống lại về nhắn nhủ họ, họ cũng chẳng chịu tin. Với bài dụ ngôn này, có lẽ Chúa Giêsu cũng muốn báo trước về sự phục sinh của Ngài. Ngay cả có thấy Ngài sống lại, những kẻ muốn chối từ Ngài cũng sẽ không tin. Đó là trường hợp những người lính canh mộ Chúa Giêsu. Họ đã chứng kiến tận mắt và nghe tận tai, nhưng vì không muốn tin, họ vẫn có thể chối bỏ được sự kiện. Một phản ứng như thế cũng diễn ra ngay trong hàng ngũ các môn đệ của Ngài, những người vốn đã được chuẩn bị để tin hơn ai hết. Như được ghi lại trong Tin Mừng theo Thánh Luca, các môn đệ đã thấy tận mắt Chúa Kitô phục sinh. Họ đã sờ được Ngài và chứng kiến cảnh Ngài ăn uống trước mặt họ. Vậy mà họ vẫn không thực sự tin điều họ thấy. Chúa Giêsu đã phải mời gọi họ nhớ lại những lời tiên báo trong Cựu Ước để giải thích cho họ hiểu về ý nghĩa của phục sinh. Một biến cố tương tự cũng đã được ghi lại trong phần cuối của sách Tin Mừng theo Thánh Matthew. Chúa Kitô phục sinh hẹn gặp các môn đệ tại một ngọn đồi. Khi Ngài hiện đến, các ông đã sắp mình bái lại Ngài. Vậy mà vẫn có một số trong các ông còn hoài nghi. Tin ở phép lạ, chạy theo các phép lạ, cũng chưa hẳn đã là một thái độ đáng tin cậy. Các sách Tin Mừng kể lại rằng, khi Chúa Giêsu lên Jerusalem để dự lễ vượt qua của người Do Thái, Ngài có làm một số phép lạ. Nhiều người đã thấy phép lạ và đã tin vào danh Ngài, nhưng Ngài không tin tưởng họ vì Ngài biết lòng dạ con người. Những ai tin chỉ vì chứng kiến một sức mạnh siêu nhiên, không nhất thiết là những người đáng tin. Họ có thể là những người dễ tin hay bị đánh động bởi những điều lạ lùng, nhưng không có sự hiểu biết thâm sâu. Trong thư thứ hai gửi cho giáo đoàn Thessalonica, Thánh Phaolô khẳng định rằng, ngay cả những kẻ bất lương đang làm công việc của ma quỷ cũng có thể làm được những điều lạ lùng. Điều này chứng tỏ rằng phép lạ hay điều lạ thường chưa hẳn đã là một bảo đảm về sự hiện diện của Thiên Chúa. Chúa Giêsu cũng đã cảnh cáo về điều đó khi Ngài kêu gọi các môn đệ phải đề phòng các tiên tri giả. Họ cũng sẽ xuất hiện và làm được những phép lạ để đánh lừa các tín hữu. trong các sách tin mừng, phép lạ không hề được xem như bảo chứng cho tính chân thật của sứ điệp hay là một nền tảng vững chắc cho đức tin. Những hiện tượng phi thường có thể là việc làm của ma quỷ, cũng như những biến cố khác của Kinh Thánh. Tự nó, các phép lạ không có một ý nghĩa nào. Nếu không được đặt vào bối cảnh của chúng, và nếu không được giải thích đúng đắn, các phép lạ không làm chứng được cho bất cứ điều gì. Sở dĩ các phép lạ của Chúa Giêsu có ý nghĩa là bởi vì chúng là một ứng nghiệm của các lời tiên tri trong Cựu Ước. Nếu không nhìn các phép lạ từ những lời tiên báo trong Cựu Ước, thì cho dù có chứng kiến các phép lạ, con người cũng khó có thể tin rằng giáo lý của Kitô giáo là chân thật. Chính vì thế mà khi Thánh Gioan Tẩy Giả sai các môn đệ của Ngài đến hỏi Chúa Giêsu có phải là đấng cứu thế phải đến như các tiên tri đã loan báo không, Chúa Giêsu đã trích dẫn lời các tiên tri để mời gọi họ nhìn vào các phép lạ Ngài đã làm, như người què được đi, người mù được thấy, người câm được nói, và nhất là kẻ chết sống lại. Chúa Giêsu muốn nói rằng các phép lạ Ngài làm là để thể hiện tình yêu thương và sự quan tâm của Thiên Chúa đối với con người, như các tiên tri từng tiên báo trong Cựu Ước. Trong Cựu Ước, các phép lạ luôn được xem như một biểu hiện của sự hiện diện và sự quan tâm của Thiên Chúa đối với dân riêng của Ngài. Phép lạ vĩ đại nhất chính là cuộc xuất hành của dân Do Thái ra khỏi Ai Cập. Sự kiện nước biển đỏ rẽ ra làm hai để cho đoàn người được đi qua ráo chân được xem như chính lòng thương yêu, sự quan tâm của Thiên Chúa đối với dân riêng của Ngài. Các phép lạ của Chúa Giêsu cũng phải được hiểu như thế. Chúa Giêsu không làm phép lạ để thỏa mãn tính hiếu kỳ của con người. Ngài làm phép lạ để thể hiện lòng thương xót, tình yêu và sự quan tâm của Thiên Chúa đối với con người mà thôi. Hiểu như thế, chúng ta cũng có thể khẳng định rằng phép lạ không hẳn là những sự kiện phi thường đi ngược lại những định luật thiên nhiên. Chẳng hạn, phép lạ nước biển đỏ rẽ ra làm hai. Bài tường thuật trong sách Xuất Hành ghi lại một chi tiết đáng chú ý là gió đông thổi mạnh. Rất có thể đây là một biến cố phi thường, nhưng chắc chắn nó không thể xảy ra nếu không có những yếu tố tự nhiên. Kinh Thánh không giới thiệu Thiên Chúa như một đấng hoàn toàn ở bên ngoài thế giới, mà như một đấng làm chủ và điều khiển mọi sức mạnh của thiên nhiên. Như vậy, phép lạ chính là một hành động đặc biệt của Thiên Chúa, chứ không hẳn là hành động siêu nhiên. Nói tóm lại, phép lạ không đương nhiên làm phát sinh đức tin nơi con người, mà chỉ là một lời mời gọi để con người tin vào sự hiện diện yêu thương và quan tâm của Thiên Chúa mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Niềm Tin và Khoa Học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luận Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Học hỏi phụng vụ hôm nay xin trình bày đề tài Việc kính nhớ Đức Trinh Nữ Maria trong Kinh Nguyện Thánh Thể theo truyền thống phụng vụ Tây Phương. Trong trong hầu hết các kinh nguyện thánh thể theo truyền thống phụng vụ Tây phương. Người ta thấy đọc cùng một công thức gần giống nhau như trong kinh nguyện thánh thể Roma. Trong kinh nguyện thánh thể của lễ nghi Ambrosiano dùng Milano tại Bắc Ý, chúng ta đọc như sau: Hiệp cùng hội thánh, chúng tôi kính nhớ trước hết Đức Maria vinh hiển trọn đời đồng trinh, Mẹ Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng tôi. Kinh nguyện thánh thể dùng Pháp và dùng Ái Nhĩ Lan cũng lặp lại một công thức kính nhớ Đức Trinh Nữ Maria như trong kinh nguyện thánh thể Roma. Như vậy chúng ta thấy, ngay từ thế kỷ thứ năm và sau đó, việc kính nhớ Đức Trinh Nữ Maria trong kinh nguyện thánh thể theo các truyền thống Tây phương đã có tính cách cố định và có một công thức duy nhất. Công đồng Vaticano thứ hai đã cho chúng ta những chỉ dẫn rất rõ ràng về việc kính nhớ Đức Trinh Nữ Maria trong năm phụng vụ nói riêng và việc sùng kính Đức Mẹ nói chung. Số 103 của Hiến chế về phụng vụ Thánh Công đồng đã trình bày như sau: Khi cử hành chu kỳ thường niên các mầu nhiệm của Chúa Kitô, Hội Thánh kính nhớ đặc biệt Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, người cộng tác chặt chẽ với Con của Mẹ trong công cuộc cứu rỗi. Trong Đức Maria, Hội Thánh chiêm ngưỡng, ca tụng những thành quả rất tốt đẹp của ơn cứu rỗi và chiêm ngưỡng Mẹ Maria như một hình ảnh rất tinh tuyền. Hội Thánh chiêm ngắm với niềm vui mừng điều chính Mẹ mong muốn và hy vọng sẽ được. Đó là ý nghĩa của việc tôn kính Đức Mẹ qua các lễ mừng trong suốt năm phụng vụ, và việc Hội Thánh kính nhớ Mẹ trong mọi thánh lễ Misa khi đọc kinh nguyện thánh thể. Hiến chế tín lý về giáo hội ánh sáng muôn dân, nơi số 66, cũng đã đề cập đến lòng sùng kính đặc biệt của Hội Thánh đối với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa. Công đồng viết như sau: Đức Maria, do ơn của Thiên Chúa, đã được nâng lên ở dưới Con của Mẹ, nhưng vượt trên các thiên thần và tất cả mọi người, như là Mẹ rất thánh của Thiên Chúa, người đã có mặt trong các mầu nhiệm của Chúa Kitô. Như vậy, Mẹ đã được Hội Thánh tôn kính một cách hợp lý với một việc tôn kính đặc biệt. Quả vậy, từ rất xa xưa, rất thánh Maria đã được tôn kính dưới tước hiệu Mẹ Thiên Chúa. Các tín hữu trong mọi cơn nguy hiểm và trong những lúc cần thiết đã chạy đến với Đức Mẹ Maria xin Ngài bảo trợ và cầu xin các ơn lành. Nhưng nhất là từ sau công đồng Ephesos, lòng tôn kính Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa lại càng tăng thêm một cách đặc biệt, dưới những hình thức biểu lộ sự tôn kính và mến yêu qua những lời khẩn cầu và qua việc bắt chước Đức Mẹ, và như vậy là thực hiện chính các lời Mẹ đã nói xưa: Vậy muôn thế hệ sẽ khen tôi có phúc vì Đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc trọng đại. Trong các giáo huấn của Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục, chúng ta đã thấy hai văn kiện có những đoạn liên hệ đến lòng sùng kính Đức Mẹ trong phụng vụ. Tông huấn Một Điềm Lạ ban hành ngày 13 tháng 5 1967 đã trấn tĩnh các tín hữu như sau: Người ta cũng không nên sợ rằng việc cải tổ phụng vụ sẽ đưa đến việc phá hủy lòng tôn kính đặc biệt đối với Đức Maria trọn đời đồng trinh. Vì các ưu phẩm của Đức Mẹ, mà ưu phẩm cao cả hơn hết là phẩm tước là Mẹ Thiên Chúa. Người ta cũng không nên sợ rằng lòng tôn kính dành cho Mẹ hoặc trong phụng vụ hoặc riêng tư sẽ làm lu mờ hay giảm bớt lòng tôn thờ với ngôi lời nhập thể hoặc với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Sau đó, 7 năm, tức là vào năm 1974, Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục lại ra một tông huấn khác tựa đề Lòng Tôn Sùng Đức Maria. Trong tông huấn này, Đức Thánh Cha muốn trình bày giáo lý căn bản về lòng sùng kính Đức Maria như công đồng Vaticano thứ hai dạy và trình bày ý nghĩa của việc tôn kính Đức Mẹ trong phụng vụ, trong các việc đạo đức riêng tư. Nói về việc kính nhớ Đức Trinh Nữ Maria trong các kinh nguyện thánh thể, Đức Giáo Hoàng viết như sau: Tôi vui sướng ghi nhận rằng các kinh nguyện thánh thể với một cách thế hòa hợp lạ lùng với truyền thống phụng vụ Đông Phương đã nhắc kính Đức Trinh Nữ Maria. Như lễ quy Roma đã có công thức kính nhớ Đức Mẹ, chứa đầy giáo lý truyền thống của giáo hội và mang tính cách phụng vụ rõ rệt. Khi đọc Hiệp cùng Hội Thánh, chúng tôi kính nhớ Đức Trinh Nữ Maria trọn đời đồng trinh Mẹ Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng tôi. Rồi kinh nguyện thánh thể thứ ba đã biểu lộ lời cầu xin tha thiết của cộng đoàn dân lễ, xin được cùng mẹ thông phần gia nghiệp của các con cái. Lạy Cha Chí Nhân, xin ban cho tất cả chúng tôi là con cái Cha đáng được hưởng phần gia nghiệp thiên quốc cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa. Ngay trong phần căn cốt nhất của thánh lễ Misa, tức là kinh nguyện thánh thể, giáo hội đã xưng tụng Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, và xin Thiên Chúa ban cho được thông phận gia nghiệp với Đức Mẹ và các thánh.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Tìm Hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi tìm hiểu sơ qua nền văn chương khôn ngoan của các dân tộc vùng Trung Đông cổ, các đề tài và hình thái văn chương, giờ đây chúng ta khai triển đề tài sự khôn ngoan trong lịch sử tư tưởng Do Thái. Có thể nhận ra hai khuynh hướng trong lịch sử tư tưởng Do Thái liên quan tới sự khôn ngoan, đó là khuynh hướng truyền thống và khuynh hướng canh tân. Trong các phần được sáng tác trước thời Lưu Đày của sách Châm Ngôn, chúng ta tìm thấy các quan điểm Do Thái giống các quan điểm của các dân tộc khác trong vùng. Trong phần cổ xưa nhất của sách, có các châm ngôn như ai kính sợ Gia Vê sẽ được hưởng thọ, còn tuổi đời đứa ác bị rút ngắn đi. Muôn đời người ngay không nao núng, còn ác nhân sẽ chẳng được sống ở quê hương. Các hiền nhân Do Thái chú ý tới các vấn đề của cá nhân hơn là các vấn đề của dân tộc. Nhưng rõ ràng là đối với họ, luật thưởng phạt cũng có giá trị đối với các dân tộc khác cũng như đối với các cá nhân khác. Tư tưởng về cung cách hành xử của Thiên Chúa, qua đó kẻ lành người dữ, cá nhân hay dân tộc được tưởng thưởng hay bị đánh phạt, đã là điều được khẳng định trước thời dân Do Thái bị lưu đày sang Babylonia. Đặc biệt là trong truyền thống miền Bắc, nguyên lý thưởng phạt đã là nền tảng của tư tưởng thần học Do Thái. Gia Vê Thiên Chúa đã ký kết giao ước với dân Do Thái, qua đó Ngài dấn thân che chở họ, và ngược lại, dân Do Thái phải tuân giữ các giáo huấn của Chúa. Đó là ý nghĩa của thần học giao ước theo quan niệm miền Bắc. Ông Mô-xê đã ký kết một giao ước với Thiên Chúa. Dân Do Thái và Thiên Chúa đều dấn thân qua máu của bò tơ bị sát tế. Có một sức mạnh cao hơn là sức mạnh của sự thánh thiêng, bảo đảm cho các lời hứa cột buộc hai bên ký kết với nhau một cách vĩnh viễn. Nếu người Do Thái trước thời Lưu Đày đã không gặp khó khăn khi quan sát nỗi khổ đau hàng ngày của người công chính, hay ít ra xem ra là công chính, thì chính bởi vì họ không quan niệm sự thưởng phạt như là cái gì tức khắc, mà là điều sẽ xảy ra trong tương lai. Thiên Chúa sẽ luôn luôn trả lại cho tất cả mọi người tương xứng với những gì họ đã làm, nhưng không phải một cách ngay tức khắc. Đây là niềm tin đã được trường phái đệ nhị luật cũng như trường phái Elohim trình bày. Thiên Chúa có trước mắt ngàn thế hệ để tưởng thưởng dòng dõi người công chính, và bốn đời để đánh phạt dòng dõi các kẻ tội lỗi. Ngoài sự kiện, các con số được hiểu trong nghĩa phẩm hơn là lượng. Có sự kiện người Do Thái nghĩ rằng, Thiên Chúa dành để cho Ngài khoảng thời gian rộng rãi để thưởng phạt con người. Trong khoảng thời gian này, sự kiện người công chính bị khổ đau, còn kẻ gian ác được hạnh phúc, không gây vấp phạm, không là gương mù gương xấu. Nói cách khác, người công chính đừng chán nản ngã lòng, khi giờ đây phải gặp khổ đau khốn khó. Còn kẻ gian ác thì đừng tưởng mình được hạnh phúc mà sẽ không bị đánh phạt. Tuy nhiên sau thời Lưu Đày, quan niệm này thay đổi. Dĩ nhiên, mục đích bậc khôn ngoan nhắm tới luôn luôn là trao ban cho các bé sự thận trọng và cho thanh niên sự hiểu biết và phán đoán. Nhưng người khôn ngoan không chỉ nghĩ tới việc đưa ra các lời khuyên bảo để cho con người được thành công, mà còn muốn trao ban cho con người một quan niệm nào đó về cuộc sống nữa. Và nền tảng của quan niệm ấy là lòng kính sợ Gia Bê Thiên Chúa. Ai cố gắng kiếm tìm sự khôn ngoan sẽ khám phá ra lòng kính sợ Gia Bê và sự hiểu biết Thiên Chúa. Sự chú ý của hiền nhân hướng tới chỗ khám phá ra sự khôn ngoan là gì, mà người ta lại khẳng định rằng hoa quả của nó thì quý hơn vàng ròng, và các sản phẩm của nó thì đáng ước ao hơn bạc nguyên chất. Chiếm hữu được sự khôn ngoan có nghĩa là sở hữu được chương trình của Thiên Chúa đối với thế giới. Sự khôn ngoan được tạo dựng nên trước tất cả mọi sự, và mọi sự đều được tạo thành theo lược đồ vĩnh cửu của sự khôn ngoan. Đạt được sự khôn ngoan là hiểu được thế giới với các luật lệ vật lý của nó và với các luật lệ của lịch sử. Như thế, lợi lộc cụ thể nhường chỗ cho vấn đề siêu hình liên quan tới bản chất của sự khôn ngoan. Trong nghĩa này, phần thưởng của người khôn ngoan đã hiện hữu trong sự kiện họ chiếm hữu được sự khôn ngoan, vì cả vàng ròng cũng không thể có giá trị bằng nó. Và vấn đề khổ đau của con người liên quan tới tội lỗi bị vượt qua, nó không được giải quyết nhưng cũng không được đặt ra. Nhưng nếu ai đương đầu với nỗi khổ đau của người công chính thì sẽ vượt cao hơn các lập trường truyền thống, coi khổ đau như là hậu quả và hình phạt của tội lỗi một người đã sa phạm. Sách ông Job là thí dụ điển hình trình bày sự khổ đau của người công chính, các khốn khó của người vô tội. Ông Job ý thức được rằng mình công chính và bị Thiên Chúa đánh phạt một cách bất công. Ông không tìm các lỗi lầm quá khứ mà gia đình ông đã phạm. Ông không hề đặt vấn đề. Cho dù chất liệu của nó có phát xuất từ đâu đi nữa, sách ông Job là một tác phẩm được biên soạn ra sau thời Lưu Đày. Chỉ khi đó chất liệu mới có thể được bố trí và có ý nghĩa như trong cấu trúc mà chúng ta hiện có. Thật thế, chỉ có thể hiểu sách ông Job sau sách Ezekiel. Trong chương 18, ngôn sứ Ezekiel cho rằng từ đó trở đi luật thưởng phạt cũ không còn giá trị nữa. Cho tới thời ngôn sứ thì người ta nói đời cha ăn nho xanh, đời con phải ê răng. Các ngươi sẽ không còn truyền cho nhau câu ngạn ngữ đó nữa. Với các lời này, chắc chắn ngôn sứ Ezekiel cố ý trao ban can đảm cho người Do Thái từ nơi lưu đày trở về quê cha đất tổ. Ngôn sứ không muốn họ cảm thấy gánh nặng tội lỗi của cha ông họ xưa kia. Nhưng cho dù có là lý do tình cờ nào gợi hứng cho ngôn sứ đi nữa, câu ngạn ngữ nói trên có mùi vị tuyệt đối, nó không bị đơn thuần gắn liền với tình trạng của những người đi đày được hồi hương. Vì từ đó trở đi, Thiên Chúa chỉ đánh phạt tội lỗi của những người đã sa phạm thôi. Sẽ không còn cảnh cam làm quyết chịu nữa, mà tội ai người ấy lãnh trách nhiệm. Nếu nó công chính, nó sẽ sống. Ai phạm tội, người ấy phải chết. Con không mang lấy tội của cha, cha cũng không mang lấy tội của con. Sự công chính của người công chính ở với người công chính, còn điều giữ của kẻ gian ác ở với kẻ gian ác. Con người sống nhờ tuân giữ lề luật, ai không tuân giữ lề luật thì phải chết. Nhưng đây lại chính là điều mà ông Job phản đối, vì ông biết mình vô tội mà vẫn phải gặp cảnh khổ đau khốn khó và sầu thương. Chỉ trong một sớm một chiều, ông Job đã mất hết mọi sự, con cái chết hết, sản nghiệp tiêu tan, chỉ còn lại thân tàn ma dại, lại đầy ung nhọt hôi thối, lở chốc từ đầu đến chân, đến độ phải dùng mảnh sành mà gạt giòi bọ rúc rỉa trên người. Trong số các trào lưu tư tưởng thời hậu Lưu Đày, có trào lưu khôn ngoan. Giá trị của các sách ông Job và cô Hê Lẹt hay sách giảng viên có thể được lãnh hội trong bối cảnh của các trào lưu tư tưởng khoảng năm 400 trước công nguyên, khi công trình cải cách do ông Ezra phát động tại Jerusalem, hệ thống hóa vĩnh viễn nền thần học giao ước đã được khẳng định trong các cộng đoàn sống tại nước ngoài. Kinh nghiệm rộng mở đại đồng do giới tư tế Sa Đốc phát động hồi thế kỷ thứ năm tại Jerusalem đã bị thất bại vì các lý do chính trị kinh tế khó khăn. Giới Sa Đốc đã biến đền thờ Jerusalem trở thành trung tâm quy tụ và tiếp đón tất cả mọi người Do Thái vùng Judea, bị đi đày hay không bị đi đày, gốc Do Thái hay không phải gốc Do Thái. Nhưng cộng đoàn Do Thái hồi hương, do hai ông Nehemia và Esther lãnh đạo, đã lợi dụng tình trạng kiệt quệ của Jerusalem thời đó để áp đặt các lược đồ ý thức hệ của họ. Trước hết là Nehemia và sau đó một cách vĩnh viễn và triệt để là Esther đã áp đặt trên Jerusalem một thứ tôn giáo xây dựng trên lề luật, trên sự tách biệt cứng nhắc người Do Thái khỏi các người nước ngoài. Nehemia và Esther muốn rằng đền thờ và Do Thái giáo chỉ là đền thờ và tôn giáo của người Do Thái mà thôi. Đền thờ Jerusalem không phải là trung tâm của vùng này, vì trong vùng cũng có những người không phải gốc Do Thái sinh sống, mà là trung tâm của Do Thái giáo, dù người Do Thái có bị tản mát ở bất cứ nơi đâu trên trái đất này đi nữa. Khuynh hướng quốc gia quá khích thắng lập trường rộng mở đại đồng. Trong nhãn quan đại đồng của ngôn sứ Isaiah 3 và sau đó của ngôn sứ Malachi, Jerusalem trở thành nơi mọi dân tộc trên thế giới tuốn về hành hương, nâng lời ngợi khen chúc tụng và dâng lễ vật cho Giave Thiên Chúa. Nhưng ở đây ông Esra ra lệnh cho người Do Thái rẫy vợ ngoại giáo và đuổi con cái do người vợ đó sinh ra, vì chúng không thuộc dòng máu Do Thái tinh tuyền. Lập trường khép kín này không chỉ được đưa ra đối với những người không phải gốc Do Thái, mà cũng còn được áp dụng cho những người Do Thái không bị đi đày nữa. Họ bị coi là người xa lạ hay người nước ngoài. Ông Nehemia nhấn mạnh rằng ông đã chỉ quy tụ thành cộng đoàn những người bị đi đày về mà thôi. Tất cả mọi người khác đều bị loại trừ ra ngoài. Ông Esra luôn luôn nói như thể là tất cả mọi người Do Thái đã bị đi đày. Và chúng ta cũng thường quan niệm như thế, vì chúng ta nhìn quá khứ Do Thái trong nhãn quan của truyền thống Kinh Thánh. Nhưng trên bình diện lịch sử thì không đúng như vậy. Đã chỉ có một số người Do Thái bị đem đi đày mà thôi, trong đó có các giới quyền quý thượng lưu và các giới chuyên nghiệp. Đa số nông dân nghèo và những giai tầng thấp kém vẫn sống tại Palestina, đặc biệt là những người ở miền Nam bám sát vào ruộng đất của họ. Và đối với họ, trung tâm thần học không phải là giao ước, mà là lời hứa của Giave Thiên Chúa. Lời Thiên Chúa hứa với tổ phụ Abraham, với vua David và vua Salomon không thể suy giảm và chuyển lay, vì Thiên Chúa là đấng luôn trung tín. Trong khi giao ước bị điều kiện hóa bởi cung cách hành xử của con người thường bất tín, hay thay đổi và dễ phản bội.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Trong những năm truyền giáo tại Phi Châu, cha Piero Ghetto, vị thừa sai dòng Pime, đã rảo bước khắp các nẻo đường, đã gặp gỡ rất nhiều người và chứng kiến những cuộc trở lại nhờ sức mạnh của ơn Thánh Chúa đánh động các tâm hồn. Sau đây là một vài cảm nghĩ của một thanh niên ẩn danh. Mùa hè năm 1964, tôi ở nhà một mình vì cha mẹ tôi đi vắng xa. Tôi làm việc ban đêm. Trong ngày, ngoài những giờ ăn ngủ, tôi đọc sách thêm và tham dự những môn giải trí tôi ưa thích. Cũng trong mùa hè năm ấy, ông Togliatti, một danh nhân nổi tiếng của Italia vào thời đó, qua đời. Đối với tôi, ông là một bậc thầy dạy rất được mộ mến. Cái chết của ông có ảnh hưởng sâu đậm trong tâm trí tôi. Tôi bắt đầu ý thức cách rõ rệt hơn về giá trị mâu qua của đời sống con người. Cảnh cô đơn, thành phố vắng vẻ của mùa hè nóng nực và những đêm dài thao thức với công việc càng làm tôi cảm thấy thêm chán chường. Cũng trong những ngày buồn thảm đó, tình cờ tôi nhận được một quyển phúc âm. Trong lúc mỏi mệt, tôi bắt đầu lần dở từng trang quyển phúc âm, trong đó chỉ ghi lại lời Chúa mà thôi, không thêm một lời chú giải nào cả. Thực ra, thì đối với tôi, phúc âm không có gì lạ cả. Tôi đã từng nghe đọc nhiều đoạn phúc âm qua những lần tới nhà thờ dự lễ vào ngày Chủ nhật. Thế nhưng, đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc trực tiếp với quyển sách thánh này. Từ trước tới nay, tôi đã đọc hàng trăm quyển sách đủ loại. Tôi chỉ ao ước tìm một lời chân lý, một tia sáng sự thật và một chút an bình cho tâm hồn trong các môn triết lý và nơi các thầy thông thái. Nhưng chẳng ai có thể phá tan được đám mây đen của những nghi ngờ, những hoang mang và thắc mắc trong tâm trí tôi. Tôi không phải là con người giàu tình cảm, dễ khóc, mặc dù có người nói rằng nước mắt cũng là một món quà. Quả thật, tôi đã nhận được món quà quý giá vào mùa hè năm ấy, khi tôi bắt đầu đọc những trang phúc âm. Lần đầu tiên tôi bị xúc động mạnh, và tôi đã bắt đầu khóc. Từ sự ngỡ ngàng, ngạc nhiên, tôi bước vào cảm xúc mới, để đi tới những sự an bình, vui sướng. Và cuối cùng, tôi chỉ muốn nói cho mọi người biết những khám phá mới của tôi. Đức Giê-xu Ki-tô quả thực là đấng cứu thế, là đấng cứu độ duy nhất của con người. Những gì tôi đã không tìm được nơi những pho sách khôn ngoan khổng lồ, thì nay tôi đã khám phá ra nơi quyển sách bé nhỏ, đơn sơ, mà từ trước tới nay tôi vẫn coi thường. Tôi cảm thấy lời phúc âm là như những lời chính Chúa muốn nói với tâm hồn tôi trong lúc đó. Quả là một điều ngạc nhiên tôi không ngờ, và từ ngày đó, tất cả cuộc sống tôi đã thay đổi hẳn. Quý vị và các bạn thân mến, đời sống con người là một cuộc khám phá không ngừng. Mỗi ngày đều có một sự ngạc nhiên của Chúa như món quà tặng cho mỗi người. Có khi chúng ta may mắn biết nhận ra, những lúc khác lại thờ ơ và khờ dại để cho những sự ngạc nhiên ấy qua đi vô ích. Vấn đề quan trọng là chúng ta đừng sợ đón nhận những ngạc nhiên của Chúa muốn gửi đến cho chúng ta trong một ngày mới. Có thể là qua một niềm vui hoặc qua một đau khổ nào đó. Những ngạc nhiên ấy là như mở ra một chỗ trống mới trong tâm hồn chúng ta để cho Chúa bước vào. Chỉ nơi Đức Kitô, chúng ta mới có thể tìm thấy ý nghĩa sâu xa của đời sống con người. Chỉ một mình Chúa Kitô mới có thể lấp đầy chỗ trống bằng tình yêu vô tận của Ngài. Trên thực tế, trong thâm tâm, ai cũng sợ cảnh lẻ loi cô độc và muốn xa tránh chỗ trống tinh thần trong cuộc sống mình. Chúng ta luôn tìm mọi cách để lấp đầy chỗ trống đó, và lắm khi lại mù quáng lấp đầy chỗ trống ấy bằng những điều phù vân ảo ảnh, để rồi chỉ càng đào sâu thêm chỗ trống ấy mà thôi. Để có thể khám phá ra sự ngạc nhiên của Chúa trong cuộc sống, điều cần thiết là biết dừng lại trong khoảng trống của tâm hồn để lắng nghe lời Chúa, để đón nhận những gì Ngài muốn nói vào trong tâm hồn mỗi người, và thực sự tin nhận lời Ngài. Lắng nghe lời Chúa không phải là chỉ nghe bằng lỗ tai, vì có thể nghe bên ngoài, nhưng lòng lại chia trí với những bận tâm khác, nghe cách vội vã, rồi quên ngay như điều không quan trọng, không cần thiết. Biết bao lần chúng ta nghe lời Chúa như thế trong thánh lễ hay trong những dịp khác. Lắng nghe lời Chúa tức là mở rộng tâm hồn, đón nhận lời Ngài và để cho lời Chúa ăn nhập vào trong cuộc sống mình. Nếu chúng ta xác tín rằng qua lời Chúa chứa đựng trong Kinh Thánh, chúng ta có thể gặp gỡ Đức Kitô là ngôi lời của Thiên Chúa hằng sống, chúng ta sẽ đón nhận lời Ngài muốn nói với chúng ta trong lúc đó. Như nhựa sống của thân cây ẩn giấu dưới cái vỏ của thân cây, Đức Giê-xu cũng hiện diện trong sách Kinh Thánh một cách sống động, để thông truyền sức sống tinh thần, sự sống của ơn Thánh cho những ai muốn tới kín Phúc. Nếu chúng ta thực sự tin có Chúa nói trong tâm hồn, lúc đó chúng ta mới sẵn sàng lắng nghe. Hạnh phúc thay những ai biết để cho Chúa Kitô ngự trị trong chỗ trống của cuộc sống mình, để cho lời chân lý của Ngài chiếu sáng lên trong bóng tối tăm của chỗ trống rộng ấy. Để được như thế, cần có thái độ nội tâm luôn sẵn sàng, cởi mở, chờ đợi và đón nhận những ngạc nhiên mới mẻ Ngài muốn gửi đến cho chúng ta. Ngài đòi hỏi chúng ta biết thật tình phó thác để cho lời hằng sống của Ngài tiếp tục vang dội trong tâm hồn và trở nên như ánh sáng dẫn đường chỉ lối cho chúng ta trong từng bước đi của một ngày sống mới. Ngài muốn ngự trị trong chỗ trống của cuộc sống ta. Nhưng nếu chúng ta sợ sự hiện diện của Chúa, sợ cách hoạt động và những ngạc nhiên của Ngài, chúng ta sẽ mãi mãi bị đóng kín trong sự trống rỗng và trong lo âu sợ hãi của chính mình. Lạy Chúa Giêsu, Chúa thật là đấng cứu độ duy nhất của nhân loại và của đời sống mỗi người chúng con. Chúng con xin hiến dâng Chúa chỗ trống rỗng của tâm hồn chúng con. Xin Chúa hãy đến ngự trị trong tâm hồn chúng con. Xin cho chúng con được tan biến, được mất hút đi trong sự vô tận của tình thương Chúa. Và chỉ trong Chúa, chúng con mới có hy vọng tìm lại được sự phong phú thật của cuộc sống. Amen.
Chương trình 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.